Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9, đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy dẫn đầu đã đến dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, phường Bắc Giang và khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Đô, phường Từ Sơn. Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 16 nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 29 và 30 tháng 9 năm 2025. Thông tin này đã được đưa ra tại buổi họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh diễn ra chiều 29 tháng 8. Những ngày này, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã trang trọng tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9. Chào cờ Tổ quốc dịp lễ Tết được người dân trên địa bàn tỉnh thực hiện và duy trì trở thành một nét đẹp văn hóa rất đáng được trân trọng. Chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm của tỉnh đều tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm trước.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng 29 tháng 8, đoàn đại biểu các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã tới viếng dâng hương và đặt vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh và tượng đài Ngô Gia Tự. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Hưng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các sở ban ngành đoàn thể tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu tỉnh thành kính tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ quê hương Bắc Ninh đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các liệt sĩ, thể hiện lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với những người con thân yêu của Tổ quốc đã hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh nguyện đoàn kết tiếp bước truyền thống cha anh, sống chiến đấu theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tích cực thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp phát triển, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tiếp đó, đoàn đại biểu các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dâng hoa tại tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, người cộng sản kiên trung của dân tộc.
Cũng trong sáng 29 tháng 8, đoàn đại biểu tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đến dâng hương tri ân các vị vua triều Lý tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Đô, phường Từ Sơn. Trong không khí linh thiêng của Đền Đô, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu và đoàn đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các vị vua đã khai sáng nền độc lập tự chủ cho dân tộc, xây dựng quốc gia Đại Việt thịnh trị, lập kinh đô Thăng Long, mở ra kỷ nguyên văn hiến Thái Bình, phá Tống, Bình Chiêm, dựng nước an dân, hun đúc nền móng cho quốc gia trường tồn. Trước anh linh các bậc đế vương, đoàn đại biểu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, nguyện kế tục và phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng quê hương Bắc Ninh giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh vì dân, vì nước của các thế hệ đi trước, vì một tương lai tươi sáng của dân tộc. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hội nhập và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh tiếp tục nỗ lực xây dựng tỉnh phát triển giàu mạnh, văn minh, nhân dân ấm no, hạnh phúc, khẳng định vị thế của một vùng đất văn hiến, thịnh vượng, đồng thời quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Ngày sau lễ dâng hương, các đại biểu tham quan, tìm hiểu giá trị văn hóa, lịch sử, khu di tích Đền Đô.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2025-2030, dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 29 và 30 tháng 9. Thông tin này đã được đưa ra tại buổi họp báo, thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh diễn ra chiều 29 tháng 8, do đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh chủ trì. Cùng dự buổi họp báo có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Nguyễn Đình Lợi, trưởng ban tuyên giáo và dân vận, Vũ Minh Hiếu, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy và lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng nhiều sở ban ngành và đông đảo các cơ quan báo chí trung ương địa phương. Tại hội nghị, đại diện tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội đã thông tin về quá trình chuẩn bị văn kiện đại hội và những nội dung chính trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó khẳng định việc xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội bảo đảm nghiêm túc, khoa học, thận trọng, kỹ lưỡng, khách quan, hài hòa theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Về công tác tổ chức đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở và Đảng bộ xã, phường, đại diện ban tổ chức thông tin, đến ngày 28 tháng 8, toàn Đảng bộ đã hoàn thành tổ chức xong đại hội cấp trên cơ sở, đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch của tỉnh và chỉ đạo của Trung ương. Đã bố trí đủ chức danh bí thư, phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân của tất cả các xã phường. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân bổ chỉ định 450 đại biểu chính thức và 107 đại biểu dự khuyết cho các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị cũng đã thông tin về phong trào thi đua của tỉnh trong 5 năm qua. Các ý kiến tại buổi họp báo đều bày tỏ ấn tượng về những kết quả thành tựu mà tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nhất là về tăng trưởng kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, chính sách an sinh xã hội. Một số ý kiến đã đề nghị làm rõ hơn về kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, chủ đề đại hội, chủ trương định hướng phát triển, chương trình hành động trong nhiệm kỳ 5 năm tới, khai thác tiềm năng thế mạnh và truyền thống văn hóa như thế nào, đề nghị thông tin về số lượng dự kiến ban chấp hành, ban thường vụ, thời gian tổ chức đại hội. Nhiều ý kiến trao đổi về điều kiện tác nghiệp của báo chí trong những ngày diễn ra đại hội, đầu mối liên hệ cung cấp thông tin và đề nghị bố trí các phòng tác nghiệp riêng cùng một số điều kiện cần thiết để phóng viên tác nghiệp. Các ý kiến đề nghị của các phóng viên cơ quan báo chí đã được đại diện các ban ngành của tỉnh Bắc Ninh trao đổi thông tin làm rõ, trong đó khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan báo chí, phóng viên tác nghiệp đưa tin tuyên truyền về đại hội. Phát biểu tại đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương đã cảm ơn sự quan tâm đồng hành của cơ quan báo chí, phóng viên đối với tỉnh Bắc Ninh thời gian qua, đã có đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh. Đồng thời đánh giá cao tinh thần thẳng thắn của phóng viên cơ quan báo chí đã nêu lên những nội dung còn chưa rõ và chỉ đạo tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội, các cơ quan liên quan tiếp thu, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên cung cấp thông tin đầy đủ cho cơ quan báo chí phục vụ tuyên truyền. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh:
dự kiến trong cái nhiệm kỳ 2025-2030 thì chúng ta xây dựng là 9 chương trình và 12 đề án để thực hiện trên các lĩnh vực từ công tác xây dựng đảng đến phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Và trong đó thì có một cái chương trình riêng, đó là chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Để làm sao nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nói chung và của vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, và làm thế nào để thu hẹp cái khoảng cách giữa vùng núi và miền xuôi. Và một chương trình nữa, đó là một chương trình phát triển nông nghiệp và nông thôn. Nhiệm kỳ tới, phát triển nông nghiệp, nông thôn thì theo chiều sâu, bền vững và phát huy lợi thế vùng miền và địa phương, tổ chức sản xuất, kinh doanh nông nghiệp theo chuỗi giá trị và dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Chuyển từ cái tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp.
Đối với đề nghị về điều kiện tác nghiệp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn sẽ sắp xếp phòng tác nghiệp riêng cho báo chí, bố trí đầy đủ trang thiết bị để tác nghiệp và theo dõi toàn bộ diễn biến đại hội, chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu về số lượng cơ quan báo chí tham gia tác nghiệp tại đại hội. Nhấn mạnh là sự kiện chính trị quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn đảng bộ và nhân dân của tỉnh, đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí, các phóng viên trung ương và địa phương tích cực đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, hiệu quả, phản ánh sâu rộng các nội dung, xây dựng chuyên trang chuyên đề trước và sau đại hội, tạo niềm tin, đồng thuận và khí thế phấn khởi thi đua trong toàn đảng bộ và nhân dân, gợi mở về nội dung cần tập trung tuyên truyền. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, tuyên truyền toàn diện về đại hội, quá trình chuẩn bị các điều kiện chuẩn bị đại hội, chỉ đạo đại hội cấp trên cơ sở, khí thế thi đua chào mừng, kết quả toàn diện của hai tỉnh trước sáp nhập và sau khi hợp nhất. Trong đó đẩy mạnh tuyên truyền sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, nỗ lực đoàn kết của nhân dân, tăng cường tuyên truyền về khát vọng vươn tầm của tỉnh trong kỷ nguyên mới cũng như chủ đề phương châm đại hội, tuyên truyền mạnh mẽ về 3 quan điểm chỉ đạo, 26 chỉ tiêu cụ thể, 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá.
Sáng 29 tháng 8, Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng, Lâm Thị Hương Thành, Nghiêm Xuân Hưởng, Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Văn Tuấn. Buổi lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 4 đồng chí trong Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh: đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trần Văn Đô, Trưởng phòng công tác Hội đồng Nhân dân. trao huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng 4 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận công lao, đóng góp của đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển của quê hương đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân tỉnh đã đồng hành cùng Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia xây dựng các cơ chế chính sách phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đưa Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về nhiều chỉ tiêu. Đóng góp vào kết quả đó có vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đảng bộ, Hội đồng nhân dân tỉnh và cá nhân 4 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng. Đây là vinh dự, là sự ghi nhận đối với công lao, đóng góp nhưng cũng đặt ra trách nhiệm lớn hơn. Đồng chí mong muốn 4 đồng chí tiếp tục phấn đấu rèn luyện, luôn giữ trọn lời thề trong Đảng là tấm gương, lan tỏa sâu rộng tới các đảng viên trong toàn đảng bộ, tích cực đóng góp xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh vì sự phát triển lớn mạnh của đảng bộ tỉnh. Thay mặt 4 đảng viên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng bày tỏ niềm vui xúc động khi được Đảng bộ, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức trao huy hiệu Đảng trang trọng, ý nghĩa. Đồng chí hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó.
Cũng trong chiều 29 tháng 8, tại Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, đồng chí Bùi Công Vĩ, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thành, đảng viên chi bộ trồng trọt và bảo vệ thực vật Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường. Phát biểu chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Công Vĩ nhấn mạnh, huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, không chỉ ghi nhận thời gian đứng trong hàng ngũ của Đảng mà còn là minh chứng cho bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ của mỗi đảng viên. Đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm cao cả mà Đảng giao phó cho mỗi đảng viên lão thành. Mong muốn đồng chí Thành tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của người đảng viên lão thành, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và tinh thần trách nhiệm trong công việc, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ thế hệ cán bộ trẻ trong công tác chuyên môn và trong rèn luyện bản lĩnh chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường ngày càng trong sạch vững mạnh.
Trong không khí cả nước hướng tới chào mừng 80 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, những ngày này nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã trang trọng tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9. Tại xã Tân Tri, Thường trực Đảng ủy xã đã trao huy hiệu Đảng cho 14 đảng viên, trong đó có một đảng viên 60 năm tuổi Đảng, một đảng viên 55 năm tuổi Đảng, ba đảng viên 50 năm tuổi Đảng. Tại xã Phật Tích, Đảng ủy xã cũng đã trao huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 cho 12 đảng viên tiêu biểu. Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng nhằm ghi nhận những công lao, đóng góp của các đảng viên trong đảng bộ với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, qua đó góp phần nhân lên niềm tự hào, trách nhiệm của vũ đảng viên trong toàn đảng bộ tiếp tục phấn đấu, giữ vững phẩm chất người đảng viên, vận dụng trong thực thi nhiệm vụ, trách nhiệm, cống hiến, đóng góp xây dựng quê hương đất nước.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chiều 29 tháng 8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức buổi tọa đàm Tự hào Việt Nam, Khát vọng Việt Nam. Nội dung của buổi tọa đàm được thể hiện theo 3 phần, đó là dòng chảy lịch sử tự hào dân tộc, khát vọng Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại và Việt Nam tôi yêu tôi hành động. Tại buổi tọa đàm, những câu chuyện về đổi mới sáng tạo, hành trình dấn thân cống hiến vượt khó cũng được khách mời giao lưu chia sẻ. Buổi tọa đàm được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng về vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng 8 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ đó để mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và nhân dân phát huy truyền thống không ngừng học tập rèn luyện, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng hùng cường, giàu mạnh.
Quý vị thân mến, lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Từ nhiều năm qua, việc treo cờ Tổ quốc trong những ngày lễ Tết, sự kiện lớn của địa phương, của đất nước đã được người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thực hiện, duy trì và trở thành một nét đẹp văn hóa rất đáng được trân trọng. Những ngày này, đi đến đâu cũng bắt gặp hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay trước trụ sở cơ quan đơn vị, trước mỗi ngôi nhà và các tuyến đường giao thông chào mừng 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hòa chung không khí tưng bừng phấn khởi của các thế hệ người dân đất Việt hướng đến sự kiện trọng đại của dân tộc. Ngay từ giữa tháng 8, công ty Hyundai Thành Công đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Anh Trần Minh Toản, công ty Hyundai Thành Công Bắc Ninh bày tỏ cảm xúc của mình.
Nhân kỷ niệm ngày Cách mạng tháng 8 Thành Công và ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thì đại lý Hyundai Bắc Ninh chúng tôi cũng tổ chức trang hoàng lại showroom bằng hình thức là treo cờ Tổ quốc cũng như là tạo các điểm check-in cho cán bộ công nhân viên công ty cũng như toàn bộ khách hàng đến với đại lý Hyundai Bắc Ninh, và cũng tiến hành rát sâu đi trên đường nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước đến với tất cả mọi người.
Tại phường Chí Quả, hơn 3.000 lá cờ Tổ quốc đã được địa phương phát miễn phí cho các hộ dân. Việc đồng loạt treo cờ đã góp phần làm cho các tuyến đường, các khu dân cư thêm tưng bừng, rực rỡ hơn. Ông Nguyễn Xuân Cứu, tổ dân phố Bút Tháp và ông Dương Văn Cường, trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Chí Quả cho biết.
Những ngày này thực sự là những ngày mà chúng tôi thấy cảm động nhất. về đất nước. Thứ nhất là cái chuyển mình của đất nước có cái sự thay đổi rất lớn. Đó là cái mà chúng tôi thấy phấn khởi. Càng ngày đất nước càng phát triển.
Treo cờ Tổ quốc nhân dịp 80 năm cách mạng tháng 8, quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đây cũng là thể hiện cái lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Và đây cũng là cái nét đẹp riêng của người dân Việt Nam, cũng là thể hiện cái niềm trân trọng của mỗi chúng ta đối với những người đi trước đã phải đổ cái mồ hôi xương máu để chiến đấu giành cái độc lập tự do cho đất nước Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay.
Đối với nhiều người, việc treo cờ Tổ quốc nhân các dịp kỷ niệm sự kiện chính trị trọng đại là việc làm thể hiện trách nhiệm, niềm tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đồng thời cũng là dịp để giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu rõ cội nguồn, trân trọng những giá trị truyền thống, từ đó có hành động thiết thực để tiếp tục xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bà Nguyễn Thị Hoàn, trường tiểu học và trung học cơ sở Xuân Lâm chia sẻ.
Cái việc treo cờ này không chỉ là trang trí trường lớp mà để cho các em học sinh, các thầy cô giáo biết được về cái cội nguồn dân tộc. Và chúng tôi qua những hoạt động này để mong rằng các em học sinh chăm ngoan học tập thật giỏi để xứng đáng với những cái gì mà cha ông ta đã xây dựng nên một cái Tổ quốc tươi đẹp như thế này.
Việc treo quốc kỳ không chỉ thể hiện nét đẹp văn hóa mà còn tạo cảnh quan khang trang, đẹp đẽ hơn, đồng thời góp phần giáo dục tình yêu quê hương đất nước, tự tôn dân tộc đến các thế hệ người dân Việt Nam.
Nhân dịp lễ Vu Lan năm 2025, chiều 29 tháng 8, đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã đến thăm chúc mừng chức sắc tăng ni Phật tử tại chùa Hàm Long, phường Nam Sơn. Cùng đi có lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo, lãnh đạo phường Nam Sơn. Tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ, Chánh thư ký Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Thanh Trung, Phó trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh. Tặng hoa quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đến trụ trì và các tăng ni Phật tử tại chùa Hàm Long. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng thông tin nhanh những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh sau hợp nhất, đồng thời ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới Hòa thượng Thích Thanh Dũng, các vị tăng ni và toàn thể Phật tử nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Đồng chí nhấn mạnh, Vu Lan là một trong những đại lễ của Phật giáo, là dịp để mỗi người thể hiện lòng tri ân, báo hiếu, phù hợp với đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Đánh giá cao vai trò của các vị chức sắc Phật giáo, tăng ni Phật tử trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng mong muốn cộng đồng Phật tử tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Sáng 29 tháng 8 tại chùa Bút Tháp, phường Chí Quả, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc mừng đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2569. Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn đã thông tin nhanh những kết quả nổi bật về kinh tế xã hội của tỉnh những tháng đầu năm 2025, nhất là sau 2 tháng vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, có sự đóng góp không nhỏ của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh và đông đảo tăng ni Phật tử trong tỉnh. Nhân đại lễ Vu Lan năm 2025, đồng chí Phan Thế Tuấn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh cùng đông đảo tăng ni Phật tử, tín đồ trong tỉnh, sức khỏe, an vui, tiếp tục thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục lan tỏa ý nghĩa đạo đức tốt đẹp của hoạt động lễ Vu Lan báo hiếu, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh.
Trong hai ngày 28 và 29 tháng 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Gia Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh, lãnh đạo xã Gia Bình, 40 xã, phường trong tỉnh và 175 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong xã. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hà ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Gia Bình đạt được trong nhiệm kỳ qua để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Gia Bình tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác mặt trận nhằm đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, hướng tới mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng xã Gia Bình ngày càng hiện đại, văn minh. Ngay sau đại hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cần tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tiếp tục sắp xếp kiện toàn tinh gọn tổ chức bộ máy, làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ ban công tác mặt trận khu dân cư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Gia Bình cần chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chuẩn bị tốt các điều kiện, nhất là thực hiện quy trình hiệp thương, giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Đại hội hiệp thương cử 65 ông bà tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Gia Bình khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030, cử 2 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030. Thực hiện công điện số 149 ngày 28 tháng 8 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến như sau. Sở Tài chính chủ trì tham mưu về nguồn kinh phí thực hiện và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét ban hành quyết định bổ sung kinh phí. Trên cơ sở hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài chính và quy định của pháp luật hiện hành, Sở Tài chính thống nhất với Công an tỉnh, các cơ quan đơn vị địa phương liên quan ban hành hướng dẫn các đơn vị địa phương triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh hoàn thành trong ngày 29 tháng 8. Công an tỉnh chủ trì ra soát cung cấp số lượng, danh sách đối tượng nhận quà trên địa bàn tỉnh, gửi Sở Tài chính trước 13 giờ ngày 29 tháng 8 để làm cơ sở trình bổ sung kinh phí. Chỉ đạo lực lượng công an cấp tỉnh, cấp xã phối hợp với các sở ngành và chính quyền địa phương đảm bảo an ninh an toàn trong quá trình tặng quà, cử cán bộ tham gia tại 100% các điểm tặng quà cho nhân dân. Kho bạc nhà nước khu vực 6 và Ngân hàng nhà nước khu vực 12 có trách nhiệm chỉ đạo trong hệ thống bố trí nguồn tiền thông suốt, giao dịch nhanh và thuận tiện nhất, đầy đủ lượng tiền mặt, mệnh giá tiền hợp lý, phục vụ việc tặng quà nhân dân. Các văn phòng tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, ban kinh tế ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, bố trí cán bộ công chức có liên quan trong lĩnh vực tài chính ngân sách trực giải quyết công việc trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025 để đảm bảo việc triển khai chính sách của Trung ương trên địa bàn tỉnh kịp thời đúng quy định hiện hành và quy chế làm việc. Ủy ban nhân dân các xã phường tổ chức triển khai ngay việc tặng quà cho nhân dân sau khi có quyết định cấp bổ sung kinh phí của Ủy ban nhân dân tỉnh. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp xã, theo dõi đôn đốc việc triển khai nhiệm vụ định kỳ 16 giờ hàng ngày, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả thực hiện và các khó khăn vướng mắc nếu có.
Xét đề nghị của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc xin chủ trương bố trí xe ô tô miễn phí phục vụ nhân dân tham quan, triển lãm thành tựu phát triển kinh tế xã hội nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến đồng ý với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về chủ trương bố trí xe ô tô miễn phí phục vụ nhân dân tham quan triển lãm. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch căn cứ chủ trương và nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các ngành, cơ quan đơn vị liên quan, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo an toàn, hiệu quả, thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống, quảng bá hình ảnh và con người Bắc Ninh Kinh Bắc. Trước đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép bố trí xe ô tô miễn phí đưa đón nhân dân tham quan sự kiện trên. Cụ thể, thời gian từ ngày 29 tháng 8 đến mùng 4 tháng 9 năm 2025, địa điểm đón, địa điểm 1 tại quảng trường mùng 3 tháng 2, phường Bắc Giang, địa điểm 2, Bảo tàng Bắc Ninh số 2, đường Lý Thái Tổ, phường Kinh Bắc, tần suất ngày 2 chuyến, sáng 1 chuyến, chiều 1 chuyến, mỗi chuyến 3 xe từ 35 đến 45 chỗ ngồi.
Khoảng 20% giáo viên các môn khoa học, công nghệ và toán học được tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên đề STEM. Con số này đã được đưa ra tại hội thảo về xây dựng phòng học STEM Lab đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chuyển đổi số trong giáo dục do Liên hiệp các hội khoa học tỉnh phối hợp tổ chức vào sáng 29 tháng 8. Các ý kiến tại hội thảo đều khẳng định việc đưa giáo dục STEM vào trường học mang lại nhiều ý nghĩa, có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển những kỹ năng và năng lực cho học sinh, giúp học sinh chuẩn bị tốt hơn cho tương lai và phù hợp với định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018. Việc kết hợp mô hình giáo dục STEM Lab ứng dụng công nghệ số là một giải pháp tiên tiến và cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục STEM trong trường học, giúp học sinh phát triển kỹ năng cần thiết cho thế giới hiện đại, giúp giáo viên thực hiện công việc giảng dạy một cách hiệu quả và sáng tạo hơn. Nhiều tham luận đều cho rằng để phát triển mô hình này cần khắc phục được hạn chế về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng được yêu cầu đội ngũ giáo viên, xây dựng mô hình phòng học STEM Lab đồng bộ tại các trường phổ thông, duy trì thường xuyên cuộc thi Robocon, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong giáo dục STEM như AI, thực tế ảo và thực tế tăng cường, hợp tác với các doanh nghiệp và cộng đồng.
Chiều 29 tháng 8, xã Yên Phong tổ chức hội thảo khoa học đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn xã Yên Phong. Hội thảo tập trung đánh giá thực trạng chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn xã, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp thiết thực gắn với thực tiễn, trong đó chú trọng vào các cách làm hay, mô hình hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng dạy và học chương trình giáo dục phổ thông mới, giải pháp khắc phục những khó khăn trong hoạt động học của học sinh, nâng cao hiệu quả dạy học, nâng cao chất lượng công tác quản lý, tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục, công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, bồi dưỡng học sinh giỏi hoặc các chuyên đề khác phù hợp với tình hình thực tiễn của xã. Tiếp tục bản tin với những tin tức quan trọng khác. Chiều 29 tháng 8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực đất đai, nông nghiệp và môi trường. Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, một số sở ngành tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh việc xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực đất đai là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện thể chế, khắc phục những điểm nghẽn từ thực tiễn, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, minh bạch, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương tập trung thảo luận, đóng góp cho ý kiến một cách thẳng thắn, khoa học và thực tiễn, đảm bảo dự án luật khi trình Quốc hội sẽ có chất lượng cao, vừa có tính chiến lược lâu dài, vừa kịp thời giải quyết những yêu cầu bức thiết của đời sống kinh tế xã hội. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến dự án luật đất đai sửa đổi, tập trung vào đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng đất theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, bảo đảm địa phương chủ động quyết định gắn với trách nhiệm giải trình, đồng thời vẫn giữ vai trò quản lý thống nhất của Trung ương, hoàn thiện cơ chế thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp, đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gắn với quy hoạch tổng thể quốc gia, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm và phát triển bền vững tài nguyên đất. Thưa quý vị, những tháng đầu năm nay, tỉnh Bắc Ninh đã thu hút một nguồn lực lớn từ các dự án đầu tư trong nước và nguồn nước ngoài. Để nguồn vốn thu hút trở thành nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tỉnh đã tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp với chiến lược rõ ràng, tầm nhìn dài hạn. Đây là cơ sở quan trọng để thu hút dòng vốn có chất lượng, đón đầu các làn sóng dịch chuyển đầu tư, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng. Khu công nghiệp Yên Phong 2A với quy mô hơn 150 ha được định hướng thu hút các ngành nghề về lĩnh vực điện tử, công nghệ cao, phát triển công nghiệp thế hệ mới. Thời gian qua, chủ đầu tư hạ tầng đã tập trung cao để triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, nhà máy nước sạch, trạm xử lý nước thải có công suất đủ đáp ứng nhu cầu hiện tại và sau này khi khu công nghiệp lấp đầy toàn bộ. Mặc dù mới hoàn chỉnh hạ tầng, nhưng số dự án thu hút đầu tư vào đây đã lấp đầy 40% diện tích đất công nghiệp của cả khu. Ông Nguyễn Đình Quang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Western Pacific cho biết sự chủ động để thu hút đầu tư vào khu công nghiệp.
Đến thời điểm này thì khu công nghiệp đã thu hút được 8 nhà đầu tư thứ cấp lớn và trong đấy thì có 4 nhà đầu tư thì đã đang triển khai đầu tư hạ tầng và chuẩn bị vận hành. Tổng cái diện tích mà các nhà đầu tư thứ cấp đã vào đã thuê ở đây là khoảng 41 hectare và tiền chiếm khoảng 40% của diện tích khu công nghiệp và chúng tôi cũng đang chủ động tiếp xúc với các nhà đầu tư FDI lớn để thu hút vào trong khu vực ở khu công nghiệp.
Có quy mô hơn 270 ha, khu công nghiệp V-Ship hiện đã hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật và thu hút đầu tư lấp đầy giai đoạn 1 gần 200 ha. Các dự án đầu tư thứ cấp cũng đang đẩy mạnh xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc. Cùng với việc hoàn thiện hạ tầng giai đoạn 1, chủ đầu tư khu công nghiệp cũng đang phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng của giai đoạn 2. Ông Bùi Đăng Thoan, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn V-Ship Bắc Ninh thông tin cụ thể hơn.
Chúng tôi đã thu hút được đầu tư được khoảng 17 nhà đầu tư và trong đó thì có 3 nhà đầu tư đã đi vào hoạt động và tất cả các nhà đầu tư đã ký và đang triển khai hiện tại đang tất cả các nhà đầu tư 17 nhà đầu tư đang chuẩn bị hồ sơ và giấy xin giấy phép để triển khai ngay trong năm nay.
Để tạo không gian phát triển công nghiệp, tỉnh Bắc Ninh đi trước một bước trong quy hoạch thu hút nhà đầu tư hạ tầng, riêng trong nhiệm kỳ qua đã quy hoạch thêm 25 khu công nghiệp, tạo thêm quỹ đất để thu hút đầu tư. Hiện nay trong tổng số 33 khu công nghiệp được thành lập có 23 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động. Ban quản lý các khu công nghiệp có nhiều đổi mới thu hút đầu tư vào khu công nghiệp. Tỉnh đang có định hướng hình thành thêm những khu công nghiệp có quy mô lớn, hiện đại hơn. Ông Nguyễn Văn Phúc, trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Sau khi hợp nhất thì chúng ta hiện nay là Bắc Ninh đã có tới 50 khu công nghiệp. Thế và nhờ có cái sự phát triển đồng bộ từ nhiều năm nay thì nó có cái sự kết nối rất tốt giữa các cái khu. Đặc biệt là hiện nay thì tỉnh cũng đang cho rà soát lại quy hoạch. Thì chúng tôi cũng đang tham mưu cho Ủy ban tỉnh, tỉnh ủy để rà soát lại toàn bộ cái hệ thống các cái phương án phát triển khu công nghiệp. Muốn thu hút được đại bàng lớn thì phải có những cái khu công nghiệp lớn, hiện đại và đủ cái sức hút để thu hút được những cái nhà đầu tư khó tính và những nhà đầu tư tiềm năng.
Những năm gần đây, chính từ việc đẩy mạnh hạ tầng khu công nghiệp đã tạo nền tảng thúc đẩy lĩnh vực này phát triển, đưa công nghiệp xây dựng chiếm hơn 70% trong cơ cấu kinh tế. Kinh tế của tỉnh vì thế cũng bứt phá mạnh mẽ, luôn tăng trưởng ở top đầu, trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 của cả nước. Với hệ thống khu công nghiệp hiện đại, quy hoạch bài bản, Bắc Ninh đang khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp công nghệ cao của cả nước, một cực tăng trưởng ở phía Bắc.
Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía đông mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to kèm dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực phía tây mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to kèm dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 24 đến 32 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to kèm dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Thanh Thủy. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.